cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đợi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong phần đầu của Tin Lành Matthew, chúng ta đã lắng nghe và tìm hiểu ẩn dụ về nước thiên đàng qua hình ảnh của người gieo giống. Và hôm nay mời quý vị nghe tiếp ba ẩn dụ nữa để biết Chúa Giêsu giảng dạy về ý nghĩa của nước thiên đàng. Ẩn dụ về cỏ lùng. Trong Matthew đoạn 13 câu 24, Đức Chúa Giêsu phán thí dụ khác cùng chúng rằng: nước thiên đàng giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong ẩn dụ này, Chúa chúng ta tiếp nối những gì mà Ngài đã giảng trong ẩn dụ về người gieo giống. Ngài cho chúng ta biết rằng chỉ có một phần tư hạt giống được gieo ra rơi vào nơi đất tốt và kết quả, còn ba phần tư kia không bao giờ sinh sản ra một hoa lợi nào cả, bởi vì những người nghe lời Ngài mà chẳng hề đáp ứng. Nói một cách khác, họ không nhận được sự cứu rỗi. Còn những người đã nghe lời Ngài mà nhận lấy, chỉ có một phần tư là thật sự được cứu rỗi. Xin thành thật mà nói rằng, trong thời gian chức vụ của riêng tôi nhận thấy tỷ lệ đó thậm chí còn thấp hơn nữa. Nếu có một phần mười đáp lại lời kêu gọi của tôi để tiếp nhận Chúa, thì đó là một tỷ lệ gần với thực tế. Tôi cảm thấy rằng, trong trận đấu, tôi chỉ đạt được mức trung bình mà thôi. Nhiều mục sư truyền giảng kể lại rằng, tỷ lệ người tiếp nhận lời Chúa của họ cũng giống như vậy. Một thành viên trong đoàn truyền giáo Tin Lành xuất sắc đã bảo với chúng tôi, chỉ có 3% trong số những người nghe đạo mới thật sự biến cải. Nhưng thưa các bạn thấy trong trận đấu trung bình của tôi không tốt lắm. Nhưng chúng ta cảm tạ Chúa về những người đã đến cùng Ngài. Các bạn có kinh nghiệm riêng của mình trong việc chia sẻ lời Chúa để dẫn dắt những người chưa tin trở lại như thế nào không? Chúng ta đang ở trong tình trạng của nước thiên đàng ban phát ra lời của Chúa, và đây chính là điều đang xảy ra ngày nay. Bây giờ chúng ta hãy xem xét một phương diện khác, nói về tình trạng của nước thiên đàng trong thế giới ngày nay. Đó là hình ảnh của một người gieo hạt giống tốt trong đồng ruộng của mình. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 13, câu 25. Nhưng đương khi người ta ngủ, thì kẻ thù chủ ruộng liền đến, gieo cỏ lùng vào trong lúa mì rồi đi. Xin hãy lưu ý, nhóm từ người ta ngủ là ai? Trong khi người ta ngủ, thì kẻ thù liền đến. Hãy nhớ rằng, Đấng gieo giống là Chúa Giêsu, Ngài không bao giờ chụp mắt hay ngủ cả. Satan là kẻ thù, nó đem cỏ lùn vào giữa lúa mì. Cỏ lùn chính là giáo sư giả. Có rất nhiều loại giáo lý giả đang gieo ra ngày nay. Và mời quý vị xem tiếp trong Ma-thiơ đoạn 13 câu 26. Đến khi lúa mì lớn lên và trổ bông, thì cỏ lùn cũng loại ra. Khi lúa mì lẫn cỏ lùn mới bắt đầu mọc lên, thì rất khó cho chúng ta phân biệt với nhau. Thành thật mà nói, lúc đầu nhiều tà giáo và chủ thuyết nghe rất tốt, êm tai. Bạn không thể nào phân biệt giữa họ ai đúng và sai, mãi cho đến khi họ đưa ra bài diễn thuyết thứ 12, thứ 13. Đó là những bài học mà ở đó họ để lộ ra thứ giáo lý sai lầm của họ. Có một số người đã nói với tôi, thưa mục sư, ông không nên cứ chỉ trích cái ông gì đó mãi. Tôi đã nghe ông ta mà, ông ấy là người rao giảng tin lành đấy. Vâng, ông ấy vẫn sẽ rao giảng tin lành từ nay cho đến sau này. Nhưng điều tôi muốn nói ấy là ông ta rao giảng một thứ giáo lý sai lầm. Bạn thấy đó, ông ta đang gieo cỏ lùn vào giữa lúa mì. Bây giờ chúng ta thấy rằng người gieo giống biết ai chịu trách nhiệm về cỏ lùn ở trong ruộng của mình. Mời quý vị xem tiếp trong Ma-thiơ đoạn 13 câu 27-30. Các đầy tớ của chủ nhà bèn đến thưa rằng, thưa chủ không gieo giống tốt trong ruộng chủ sao? Vậy thì cỏ lùn bởi đâu mà ra? Chủ đáp rằng, ấy là một kẻ thù đã làm điều đó. Các đầy tớ thưa rằng, vậy chủ có muốn tôi đi nhổ cỏ đó chăng? Chủ rằng, chẳng nên, e khi nhổ cỏ lùn, hoặc các ngươi nhổ lộn lúa mì đi chăng? Hãy để cho cả hai thứ cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Đến mùa gặt, ta sẽ dặn con gặt rằng, trước hết hãy nhổ cỏ lùn, bó lại từng bó mà đốt đi, xong hãy thâu trữ lúa mì vào kho ta. Đây là một hình ảnh quan trọng để xem xét và giải nghĩa. Chúa chúng ta phán, các ngươi đừng nhổ cỏ lùn, cứ để cả hai cùng mọc lên. Đến cuối cùng, khi gặt chúng, các ngươi sẽ có thể nhận ra thứ nào là cỏ lùn, thứ nào là lúa mì. Có người đến gặp tôi và hỏi, thưa mục sư, ông có nghĩ rằng thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp hơn không? Tôi trả lời với người ấy rằng, tôi tin là thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Thế rồi một người khác hỏi, ông có nghĩ rằng thế giới này trở nên tồi tệ hơn không? Tôi trả lời với ông này rằng, tôi tin rằng thế giới này trở nên tồi tệ hơn. Cuối cùng một người thứ ba sau khi nghe cả hai câu trả lời của tôi liền hỏi, vậy thế thì ông đang cố gắng làm gì? Có phải ông làm giống như cố gắng làm đẹp lòng mọi người không? Đúng vậy. Tôi cho rằng thật sự cả hai đều đúng. Cả lúa mì lẫn cỏ lùn mọc lên. Thế giới sẽ trở nên tốt hơn. Thế rồi sau đó cũng chỉ ra lúa mì được gặt. Chưa từng bao giờ có nhiều sự giảng dạy kinh thánh được như thời đại ngày nay. Tôi rất cảm tạ Chúa vì điều này, và hiện có rất nhiều thánh đồ tuyệt vời của Chúa yêu mến Chúa và lời Ngài. Họ sẵn sàng chịu chết để bảo vệ lời ấy. Các bạn thấy, đúng là hiện nay lúa mì đang mọc lên. Tuy vậy, thế giới này vẫn còn đang trở nên tồi tệ hơn. Có nhiều loại cỏ lùn đang mọc. Có một mục sư kể rằng, tôi đã từng ở trong chức vụ mục sư trải qua một thời gian dài. Khi khởi đầu bước vào chức vụ, tôi đã gia nhập vào một hệ phái tin lành và ý định làm cho nó trở nên thánh sạch hơn. Tôi chỉ là người muốn làm thanh sạch hệ phái đó. Nhưng sau đó tôi nhận thấy rằng tôi đã không thể nào làm ngay thẳng nó lại được. Tôi rất biết ơn Chúa vì đã tìm được phân đoạn kinh thánh này. Là những phân đoạn có liên quan rằng chức vụ của tôi là rao truyền lời của Chúa. Tôi chẳng còn phải đi lòng vòng để nhổ cỏ lùn. Vì tôi biết được rằng khi làm như vậy, nếu không khéo, tôi cũng nhổ luôn lúa mì lên với chúng. Bây giờ thì tôi biết rõ rằng công tác của tôi là gieo lúa mì, chứ không phải nhổ cỏ lùn. Rao giảng lời Chúa chính là trách nhiệm của tôi vậy. Cả cỏ lùn lẫn lúa mì đều cùng đang mọc lên trong thế giới này. Đây là tình trạng của nước thiên đàng trong toàn thể cơ đốc giáo suốt trong khoảng thời kỳ giữa lúc Chúa bị chối bỏ và thời kỳ Ngài trở lại để thiết lập vương quốc của Ngài trên đất. Nó không phải là một hình ảnh của Hội Thánh Đấng Christ. Các bạn có thể bảo, vâng, chắc chắn đó là một bức tranh nói về Hội Thánh được tổ chức. Nhưng Hội Thánh được tổ chức không phải là Hội Thánh của Ngài. Hội Thánh của Chúa bao gồm con số các thánh đồ không thể thấy được. Khi tôi nói không thể thấy được, thì tôi có ý nói rằng họ không bị giới hạn trong một tổ chức nào. Thật ra, tôi không thích từ ngữ không thể thấy được, bởi vì tôi nhận thấy rằng có nhiều thánh đồ nghĩ là điều ấy có ý muốn nói họ không thể nhìn thấy được vào đêm lễ thờ phượng tối chủ nhật hoặc buổi lễ hay là buổi nhóm giữa tuần. Thật ra, họ không được nhìn thấy nhiều lần. Hội thánh thật được dựng nên từ các cơ đốc thật, bất kể từ hệ phái nào. Các cơ đốc nhân thật là những người đã tin Đấng Christ là Chúa cứu thế của họ và cứ trông cậy vào Ngài, cùng yêu mến lời Ngài. Đây là một sự trắc nghiệm thật. Đừng lấy làm bối rối vì lúa mì và cỏ lùng mọc chung với nhau. Rồi đến ngày kia, Chúa sẽ đưa lưỡi hái vào, gặt, cùng phân rẽ lúa mì và cỏ lùng ra với nhau. Tôi lấy làm biết ơn Chúa về điều đó không phải là công tác của tôi. Bởi tôi e rằng nếu không khéo thì tôi cũng kéo luôn một số lúa mì lên. Tiếp đến, chúng ta nghe về ẩn dụ về các hạt giống khác. Trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 31-32 nói về ẩn dụ hạt cải. Ngài lấy thí dụ khác mà phán rằng nước thiên đàng giống như một hột cải mà người kia lấy gieo trong ruộng mình. Hột ấy thật nhỏ hơn các giống khác, song khi đã mọc lên thì lớn hơn các thứ rau và trở nên cây cối, cho đến nỗi chim trời tới làm ổ trên nhành nó được. Cây cải có lẽ không phải là một biểu tượng chỉ về hội thánh hay về các cá nhân tín hữu. Thông thường những loại cây ra trái được dùng để miêu tả về các tín hữu. Cây cải là một thứ gia vị và không có giá trị thực phẩm vì nhiều. Nó không nảy hạt như lúa mì, thứ có nhiều sinh tố bổ dưỡng. Nó chỉ là một gia vị dùng cho bánh. Cây cải không thể là thứ thực phẩm mà nhờ đó các bạn có thể sống được. Hạt cải không mọc lên thành cây lớn như cây xoài. Nó là một cây nhỏ nhưng mọc rất tốt tại những vùng đất quang. Hạt cải là loại hạt nhỏ nhất trong tất cả các loại hạt. Chúa chúng ta muốn ý nói hột cải nhỏ nhất trong tất cả các hạt. Nó là nhỏ nhất trong các hạt mà mọi người đều biết và công nhận. Nhưng khi mọc lên, nó trở thành lớn nhất trong các loại rau cải, trở thành một thứ cây lớn đến nỗi chim trời đến và làm tổ trên nó được. Hạt cải nhỏ bé này lẽ ra chỉ nên trở thành một thứ rau như bao nhiêu thứ rau khác, nhưng lại phát triển đầy sức sống, lớn mạnh thành một thứ cây lớn đủ sức cho chim trời đến đậu trên nó được. Thí dụ này chỉ về sự lớn mạnh bề ngoài của toàn thể cơ đốc giáo, cũng như thí dụ về men chỉ về tình trạng bên trong của cơ đốc giáo. Hội Thánh Chúa không biến cải được thế gian, nhưng nó đã gây được một ảnh hưởng lớn trên toàn thế giới. Bất kỳ nơi nào mà cơ đốc giáo được mở ra, thì nơi đó có thể gọi là thế giới cơ đốc. Ẩn dụ này tỏ bài về sự lớn mạnh bề ngoài của giáo hội được tổ chức. Hiện nay Hội Thánh và thế gian trộn lẫn với nhau bằng một cách hết sức kinh khiếp. Đã từng có sự đồng hóa thật sự giữa người trong Hội Thánh và người ở thế gian, đến nỗi họ sống và hành động giống hệt nhau. Cơ đốc nhân nên là muối của thế gian, chứ không nên như là hạt cải. Cho đến nỗi chim trời đến và làm tổ trên nhành nó được. Các bạn có nhớ rằng Chúa Giê-xu đã nói về các thứ chim trong ẩn dụ thứ nhất? Chúng ta có thể tin chắc rằng các thứ chim trong ẩn dụ của bài giảng này không nói về bất cứ điều gì tốt đẹp, nhưng đúng là chỉ về ma quỷ. Các thứ chim là những kẻ cướp đi những hạt giống đã rơi ra ở dọc đường. Chúa chúng ta đã bảo rằng chúng đại diện cho kẻ thù, tức là Satan. Tôi e rằng toàn thể hội thánh ngày nay là một cây cải tràn ngập những loại chim dơ dãi đó. Kế tiếp, ẩn dụ về men là một thí dụ chìa khóa của đoạn này. Tôi xin cố gắng giúp các bạn nhận ra tầm quan trọng của nó. Trước nhất, chúng ta đều biết rằng Tin Lành Matthew là chìa khóa của toàn bộ Kinh Thánh. Tiếp theo, đoạn 13 là chìa khóa của sách Matthew. Và câu 33 là câu chìa khóa của đoạn 13 này. Quả đúng như vậy, ở đây chúng ta có được câu chìa khóa của Kinh Thánh. Bây giờ xin các bạn hãy lưu ý đến sự dạy dỗ quan trọng của câu Kinh Thánh chìa khóa này. Matthew đoạn 13 câu 3. Ngài lấy ví dụ khác nữa mà phán rằng, nước thiên đàng giống như men mà người đàn bà kia lấy trộn trong 3 đấu bột, cho đến chừng nào bột dậy cả lên. Nước thiên đàng giống như men. Nhưng xin đừng dừng ở lại đó. Mà người đàn bà kia lấy trộn vào trong 3 đấu bột. Men nói ở đây chỉ về điều gì? Có nhiều người nói rằng men là tinh lành, thì họ nên tìm hiểu kỹ hơn. Chẳng nơi nào trong Kinh Thánh cho rằng men được dùng để chỉ về điều tốt. Nó luôn chỉ về công cụ của điều ác. Danh từ men được chép đến 98 lần trong Kinh Thánh, trong đó 75 lần trong Cựu Ước và 23 lần trong Tân Ước, và bao gồm nó cũng được dùng với nghĩa xấu xa. Tiến sĩ Lightfoot đã trình bày rằng những nhà văn thuộc về trường phái của Do Thái giáo rất thường dùng men như là biểu tượng của tội ác. Trong Cựu Ước, men bị cấm sử dụng trong các của lễ dâng cho Đức Chúa Trời. Trong Tân Ước, Chúa Giêsu cảnh giác rằng hãy coi chừng men của người Pha-ri-si và người Sa-đu-xê, như được ký thuật ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 6. Sứ đồ Phao-lô nói về men gian ác, độc dữ trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 5 câu 8. Các biểu tượng trong Kinh Thánh không có đối nghịch với nhau. Vậy ở đây, Ma-thi-ơ đoạn 13, chúng ta chắc chắn rằng men không được dùng để chỉ về ý nghĩa tốt đẹp. Men không thể là tinh lành được. Ba đấu bột chỉ về tinh lành. Làm thế nào chúng ta biết được điều này? Bởi vì bột được làm ra từ ngũ cốc hai hạt giống. Và Chúa Giêsu đã bảo cho chúng ta biết rằng hạt giống là lời của Đức Chúa Trời trong thí dụ về người gieo giống. Cũng xin nhớ rằng thí dụ này là hình ảnh của điều sẽ xảy ra trên đất và với lời Chúa. Suốt trong khoảng thời kỳ từ lúc Đấng Christ bị chối bỏ đến lúc Ngài sẽ trở lại lập nước Ngài, hãy chú ý rằng điều xảy ra đối với lời Chúa biểu tượng về bột. Người đàn bà được nói đến sao? Tôi hy vọng là quý vị phụ nữ tha thứ cho tôi vì chỉ ra điều này. Khi mà một người đàn bà được dùng trong ý nghĩa giáo lý của Kinh Thánh, bà ta được dùng chỉ về điều ác. Bà ta lấy men đem giấu vào trong bột đó. Nếu cho rằng men đại diện cho tinh lành, thế thì tại sao bà ta đã đem giấu nó đi? Tinh lành phải được rao ra trên mái nhà và phải được công bố khắp đầu cùng trái đất. Thật rõ ràng, men là công cụ của ma quỷ, và người đàn bà đó đã đem giấu nó vào trong bột mà nó chỉ về tinh lành, tức là lời của Đức Chúa Trời. Trong thời đại ngày nay, chắc chắn chúng ta thấy rõ được sự thật này. Ngày nay chẳng hề có một giáo lý hay chủ thuyết nào phớt lờ Kinh Thánh. Tôi nhận thấy rằng thậm chí có những kẻ thờ ma lại quỷ mà sử dụng Kinh Thánh. Những sáo sư giả đều đem dấu men vào trong bột, tức là lời của Chúa. Thế rồi men sẽ làm gì? Vâng, men là một thứ chất liệu xúc tác như là men của bia rượu để tạo nên sự lên men. Khi nó được bỏ vào trong bột bánh mì thì khiến cho sự lên men phát sinh. Nó cũng làm cho bột mì có mùi vị thơm ngon. Đó cũng chính là lý do tại sao mà có rất nhiều người cảm động bởi sự giảng dạy của một số tà giáo. Bánh mì không pha men thật là nhạt nhẽo, y như chính mùi vị tự nhiên của nó. Nhưng khi pha thêm một chút men thì thật là có ích. Mẹ tôi trước đây từng làm bánh ngọt, bà ta thường trộn men vào bột và đặt bánh ở đằng sau bếp, lò để làm cho chúng dậy lên. Nếu khi nào tôi chạy vào bếp, bà bảo tôi không được mó máy vào, vì bà không muốn tôi làm đổ bánh. Khi đến một lúc nào đó, bà sẽ làm ngưng sự lên men bằng cách đặt chúng vào lò bếp và nướng lên. Các bạn có biết điều gì xảy ra khi cứ để cho sự lên men tiếp tục không? Tôi xin nói cho các bạn biết rằng, nó sẽ làm cho cả nồi bánh bị hư thối, một thứ men mà bạn có thể chẳng muốn ăn chút nào. Vậy men chính là công cụ của ma quỷ. Ấn dụ này giải rằng sự gia nhập của một thứ tà giáo sai lệch nào đó trong hội thánh cuối cùng khiến dẫn sự bội đạo hoàn toàn. Nước thiên đàng giống như men mà người đàn bà kia đếm giấu vào trong ba đấu bột cho đến khi tất cả bị dậy men. Chính Chúa Giê-xu đã phán, song khi con người đã đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng? Trong Luca đoạn 18 câu 8. Nói một cách khác, Ngài muốn nói rằng, khi Ngài trở lại cai trị trên đất, thế gian này đang ở trong tình trạng bội đạo hoàn toàn. Và sứ đồ Phao-lô khi viết cho một người thanh niên trẻ tên là Timôthê, người đang được huấn luyện để bước vào công tác hầu việc Chúa, ông cảnh giác rằng khi thì giờ đó đến, người ta sẽ không còn giữ vững đạo giáo lý đúng đắn nữa. Trong Timôthê thứ nhì đoạn 4 câu 3. Sự bội đạo sau cùng bọc hoàn toàn của hội thánh được chỉ ra trong hội thánh Laodice như được nói ở trong sách Khải Quyền đoạn 3 câu 14 đến 19. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 34 đến 35. Đức Chúa Giê-xu lấy lời thí dụ mà phán những điều đó cùng đoàn dân. Ngài chẳng phán điều gì cùng họ mà không dùng lời ví dụ để được ứng nghiệm lời đấng tiên tri rằng: Ta sẽ mở miệng ra và nói lời thí dụ. Ta sẽ rao bảo những điều kinh nghiệm từ khi dựng nên trời đất. Chúa Giê-xu nói rằng, ta sẽ rao bảo những điều kinh nghiệm từ khi dựng nên trời đất. Chúng ta hãy giữ vững lời phán này. Chúa sẽ ban cho chúng ta một chân lý mới, những điều mà Ngài sẽ tiết lộ bằng những ngụ ngôn chưa bao giờ được tiết lộ trong cựu ước như vậy. Tiếp đến trong Ma-thi-ơ đoạn 13, câu 36. Bấy giờ được Chúa Giê-xu cho chúng về, rồi vào nhà, môn đồ đến gần mà hỏi Ngài rằng, xin Thầy giải lời ví dụ về cỏ lùm trong ruộng cho chúng tôi. Bấy giờ Chúa Giê-xu cho đoàn dân về và tập trung các môn đồ lại xung quanh Ngài. Rồi Ngài giải thích cho họ ý nghĩa của thí dụ về cỏ lùm. Chúng ta đã trình bày sự giải nghĩa đó, nhưng nay xin chúng ta đọc kỹ lại phân đoạn này lần nữa. Ma-thi-ơ đoạn 13, câu 37 đến 40. Ngài đáp rằng, kẻ gieo giống tốt là con người, ruộng là thế gian, giống tốt là con cái nước thiên đàng, cỏ lùn là con cái ma quỷ. Kẻ nghịch thù gieo cỏ ấy là ma quỷ, mùa gặt là ngày tận thế, con gặt là các thiên sứ. Còn người ta nhổ cỏ lùn mà đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ như vậy. Đây là một bức tranh chính xác về tình trạng của toàn thể Cơ Đốc giáo ngày nay. Chúa Giê-xu chẳng bao giờ bỏ qua những lời ngụ ngôn của Ngài. Lời này đã từng được ứng nghiệm một cách trọn vẹn, chính xác. Và tiếp đến trong Ma-thi-ơ đoạn 13, câu 41 đến 43. Con người sẽ sai các thiên sứ Ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài và quăng những người đó vào lửa, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Khi ấy, những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của cha mình. Ai có tai, hãy nghe. Các bạn thấy đó, trong suốt thời kỳ 1000 năm của nước trời trên đất sẽ có tội ác ngóc đầu lên, nhưng rồi nó bị cất ra khỏi. Những lời nghiêm khắc này được phát ra từ môi miệng của Chúa cứu thế tuyệt vời. Ba ẩn dụ sau cùng thật khác thường, mà trong đó chúng nó đề cập đến các khía cạnh khác nhau của nước thiên đàng như chúng ta thấy ngày nay. Các bạn thân mến, tôi mong ước hạt giống đạo, tức là lời Chúa sẽ đến trên đời sống của các bạn và sanh ra những bông trái tốt lành. Và tiếp theo đó, xin các bạn hãy chia sẻ kết quả sự vui mừng này cho những bạn hữu xung quanh. Nguyện xin Chúa ban ơn trên đời sống các bạn được mạnh mẽ và vững tin nơi Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Việt Nam rồi đây tiếng hát chúng ta.